Hôm nay thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái bài kinh Kama Sutta trong cái bộ Sita Nigata Asanga Pata. Đức Phật đưa ra cái mục, Đức Phật khi mà giảng bài kinh này thì Ngài có một cái mục đích là giảng về những cái sự tai hại của những cái khói lạc giác quan cũng như những ô nhiễm của tâm, để từ đó mà chúng ta tránh và biết cái cách tu tập để thành đạt thánh đạo và thánh quả. Nói một cách khác thì để đạt được thánh đạo và thánh quả thì người hành giả phải phát triển các cái yếu tố giác ngộ, tức là phải thực hành bốn phép quán niệm hay gọi là tứ niệm xứ.
Kama.
Thì cái bài kinh Kama Sutta này thì cái chữ, cái thuật ngữ Kama để chỉ về cái ái dục, nó có đánh vần là chữ K-A-M-A, tức là một em mà thôi. Trong khi cái chữ Kama mà nói về nghiệp đó thì đến hai chữ em mà. Và đối với cái ái dục thì có hai loại. Thứ nhất là Vitu Kama, tức là để chỉ những cái khoái cảm giác quan cũng như là đối tượng của những cái đời sống mà về giác quan, tức là đối tượng của cái kiếp sống trong cái cõi dục giới. Và Kilesa Kama, tức là cái sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan đó. Có sáu loại khói cảm giác quan. Thứ nhất là khi mà cái khói cảm giác quan khiến cho con người thỏa thích và hạnh phúc thì đạt được sự thỏa mãn khi thọ hưởng những cái đối tượng khói cảm giác quan này.
Tassaje kamayana sa janda jatassa janduno dikama parihayanti sanga vidowa rupati. If one loses his sensual pleasures, in the midst of relishing them, his mind becomes deranged. You remember, it is not constant, it's not everlasting. One day, all the sensual pleasure had to be destroyed. We have to leave all the sensual pleasures. And then the person who loses his sensual pleasures, his mind becomes deranged.
Cái thứ hai liên hệ đến khói cảm giác quan là nếu một người mà có được những cái khói cảm giác quan này và khi mà không còn nữa, những khói cảm giác quan này không còn nữa thì người đó, tâm người đó sẽ rất là đau khổ, khốn quẫn. Thì điều này nói lên là không có cái gì nó bền vững, trường cửu hết, kể cả những khói cảm giác quan. Cho nên khi mà những cái khói cảm giác quan này không còn nữa thì người mà thọ hưởng những cái khói cảm giác quan này trước đó sẽ rất là khổ tâm.
Yokame privijeti sabbaseva badasiro soma vesatikan loke sato samati vittati.
Thì thứ ba liên hệ đến khói cảm giác quan là như theo lời Đức Phật dạy, là từ bỏ những cái khói cảm giác quan như tránh xa rắn độc để thoát khỏi cái sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan này. Thì cái điều thứ tư liên hệ đến cái khói cảm giác quan là mình hãy tránh xa những cái khói cảm giác quan như là mình tránh xa rắn độc để mình không bị dính mắc và từ đó thấy được cái sự đau khổ, sự thoát khỏi những cái sự đau khổ. Thì trong cái đời sống thì khói cảm giác quan có mặt khắp mọi nơi, và thiền sinh đã từ bỏ những cái khói cảm giác quan này để đến tham dự cái khóa thiền. Và trong cái khóa thiền thì thiền sinh nỗ lực tu tập để hiểu rõ về sự thật cao thượng thứ nhất mà Đức Phật dạy, tức là sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế, và cũng để hiểu được cái sự thật cao thượng thứ hai về nguyên nhân của sự khổ là tập đế. Thì thiền sinh có thể tu tập ghi nhận để hiểu rõ hai cái sự thật này nếu mà cố gắng tránh xa những cái khói cảm giác quan như là rắn độc, để chú tâm ghi nhận trong khi thiền tập. Trong khóa thiền, thiền sinh không nên tiếp xúc, không nên nhìn đó đây, nhưng hãy tập trung tâm ý ghi chú cái đề mục. Khi mà cái đề mục hay là cái hiện tượng nó sanh khởi lên thì người thiền sinh hãy chánh niệm ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi. Thì có như vậy thì thiền sinh sẽ không bị dính mắc vào những cái khói cảm giác quan hay là những cái đối tượng mà đưa đến sự dính mắc. Và làm như vậy thì sẽ hiểu được cái sự khổ cũng như cái nguyên nhân của sự khổ. Một người mà dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì chắc chắn sẽ bị đau khổ, giống như một cái chiếc thuyền mà có lủng lỗ nơi cái đáy thuyền, từ đó nước nó sẽ chảy vào. Sở dĩ con người đau khổ vì con người dính mắc vào những cái khói cảm giác quan, cũng tựa như là cái thuyền lủng lỗ mà nước chảy vào vậy. Thì chúng ta phải hiểu được cái sự khổ cũng như cái nguyên nhân gây ra cái sự đau khổ. Thì khổ sanh khởi do mình dính mắc vào những cái khói cảm giác quan. Và nếu mà mình từ bỏ những cái khói cảm giác quan hay là không bị dính mắc vào những cái khói cảm giác quan này thì tâm tư sẽ được giải thoát. Và để được như vậy đó thì phải xem những cái khói cảm giác quan như là rắn độc. Và thiền sinh nên từ bỏ những cái khói cảm giác quan bằng cái sự ghi nhận với cái chánh niệm của mình trong khi thiền tập. Nếu mà mình dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì chắc chắn là mình sẽ bị đau khổ. Cho nên nếu mà nhiều dính mắc vào những khói cảm giác quan thì sẽ nhiều đau khổ. Ít dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì ít đau khổ. Và nếu không có dính mắc vào những khói cảm giác quan thì sẽ không bị đau khổ. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy. Và chúng ta hãy nên nhớ, nhất là những thiền sinh tham dự cái khóa thiền, hãy xem những khói cảm giác quan như là những cái rắn độc. Và sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan này thì mình sẽ bị đau khổ, cũng như cái con thuyền mà bị lủng lỗ và bị nước chảy vào. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật đưa ra nhiều cái ví dụ để so sánh những khói cảm giác quan như là những cái tai họa cho cái con người hay là cho chúng sanh. Thứ nhất thì những cái khói cảm giác quan tự nó đầy những cái sự bất toàn, cho nên nó gây nhiều đau khổ. Thì những cái khói cảm giác quan cũng giống như một cái cơn mơ vậy. Khi mình đang có một cái cơn mộng và mình thỏa thích, đến khi mình thức dậy thì không còn nữa. Cho nên những cái điều gì mình thấy trong cơn mơ nó không có thật. Thì đối với những cái khói cảm giác quan nó cũng vậy. Khi mình dính mắc vào đó, mình thỏa thích, cho đến khi mình tỉnh ngộ ra thì những cái gì mà mình nghĩ tốt đẹp về những cái khói cảm giác quan nó thật không đúng như vậy. Thì cũng tựa như là một cái cơn mơ, những cái điều mình thấy trong cơn mơ thật là không có thật có. Và khi mình càng theo đuổi những cái khoái cảm giác quan này, thì trong cái sự theo đuổi của mình chịu rất nhiều đau khổ mới đạt được những cái khoái cảm giác quan đó. Để mà đạt được những cái khoái cảm giác quan thì mình phải chịu những cái sự đau khổ trong cái việc tìm cầu những cái khoái cảm giác quan này. Chẳng hạn như mình phải làm việc rất là nhọc nhằn để có được những cái điều mình muốn. Và những cái khoái cảm giác quan thì cũng giống như cái thực phẩm. Khi mình ăn một cái vị thực phẩm nào có cái vị ngon, những cái vị này nó cũng kéo dài trong chốc lát mà thôi. Ngay sau khi mình nuốt cái thực phẩm xuống thì không còn gì nữa cả. Do đó những cái đối tượng mà thấy được tốt đẹp, những cái tiếng hay, cái mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái, chỉ cho mình những cái khoái cảm giác quan thỏa thích khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình ngửi, khi mình nếm, khi mình đụng chạm mà thôi. Vì sau đó thì không còn nữa. Chúng chẳng khác gì một cái cơn mơ vậy. Vì những cái lý do này mà Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng từ bỏ những cái khoái cảm giác quan. Bởi vì trong khi mà tìm cầu và thọ hưởng những cái khoái cảm giác quan đó thì cái sự đau khổ rất là nhiều, trong khi sự thọ hưởng rất là ngắn ngủi. Thì những cái khoái cảm giác quan đầy cái sự bất toàn thì được so sánh với những cái đồ mà mình vay mượn. Thì chẳng hạn vàng bạc nữ trang, thì một người đi mượn hay là đi thuê để mà sử dụng trong những cái tiệc tùng hay lễ hội. Nhưng sau khi cái tiệc tùng đã xong thì người đó phải trả lại cho cái chủ hay là những cái tiệc. Thì cái sự mà sở hữu hay là sự sử dụng những cái nữ trang vàng bạc này đó, nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Thì những cái thứ nữ trang hay là vàng bạc nó đẹp, nó lộng lẫy, nó rạng ngời, nhưng chỉ xài tạm và sau đó thì mình trả lại cho cái người chủ. Do đó mà những cái khoái cảm giác quan thì được so sánh như là những đồ mình vay mượn.
This is a very appropriate example.
Thì những cái khoái cảm giác quan cũng như những cái món đồ vay mượn chỉ được thỏa thích trong một cái thời gian ngắn mà thôi. Những cái tài sản mà mình có hôm nay không chắc sẽ còn vào ngày mai. Quý vị biết là có một người năm ngoái là chủ ngân hàng, hôm nay trở thành vô gia cư. Cho nên tất cả gì mình có cũng chỉ là một sự vay mượn. Tài sản mình có sẽ bị hủy hoại bởi thiên tai như hỏa hoạn, lụt lội, gió cuốn, vân vân. Thì ngay cả cái liên hệ vợ chồng cũng vậy, cũng sự vợ chồng rồi một ngày nào đó cũng sẽ biệt ly. Và những khoái cảm giác quan mà có với nhau cũng chỉ là dị vãng. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái khoái cảm giác quan cũng tựa như là món đồ mình vay mượn mà thôi. Chúng ta không thể nào có được những cái khoái cảm giác quan nếu không có những cái đối tượng bên ngoài là đối tượng cho những cái khoái cảm giác quan đó. Và một người sẽ chịu nhiều đau khổ nếu mà một cái chủ của những cái món đồ mà mình vay mượn lấy lại những cái món đồ này trước mặt từ mình, trước mặt những cái người khác. Do đó mà đối với những cái vật vô hình như là những quý kim, nữ trang hay là với những vật vô tình như là quý kim, nữ trang hay là những cái đối tượng hữu tình như vợ chồng, bồ bịch, cha con, vân vân. Thì nếu mình xem là những cái này là của tôi, nhà của tôi, vợ tôi, chồng tôi, cha tôi, của tôi, của tôi, của tôi, vân vân. Và từ những cái sự mà cho là của mình đạt những cái sự thỏa thích, thì mình sẽ chịu rất nhiều đau khổ nếu có những hoàn cảnh xảy ra mà những cái đối tượng mà đem lại sự thỏa thích hay là những cái khoái cảm giác quan cho mình bị hủy hoại hay là không còn nữa. Thì những khi mà mình mất mát những cái thứ mà mình thỏa thích hay là dính mắc nhiều vào, thì sau đó có thể mình bị khủng hoảng tinh thần, sanh bệnh hoạn, sanh điên cuồng và có thể bị chết vì cái sự mất mát đó. Và chính vì cái lý do đó mà Đức Phật đã khuyên chúng ta nên cố gắng xa lìa những cái khoái cảm giác quan, và hãy nghĩ những cái khoái cảm giác quan này cũng tựa như những cái món đồ mà mình vay mượn chỉ được trong một thời gian ngắn hạn mà thôi. Nếu một người mà thỏa thích và dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan thì theo lời của Đức Phật dạy sẽ chắc chắn sẽ chịu cái khổ đau và có thể khổ đau đến cùng cực. Do đó mà những cái thiền sinh tham dự khóa thiền muốn xa lìa những cái khoái cảm giác quan để thành đạt cái sự giải thoát khỏi khổ đau cho chính mình, thì hãy nghiêm túc thực hành thiền minh sát niệm xứ cả ngày lẫn đêm để có thể có cái khả năng hoàn toàn từ bỏ những cái khoái cảm giác quan này. Để mà mình có thể từ khước được những cái khoái cảm giác quan hay là từ khước những cái khoái cảm do các đối tượng giác quan đem lại, thì mình phải thực hành chánh niệm luôn luôn. Thực hành chánh niệm vào buổi sáng, thực hành chánh niệm trong ngày và thực hành chánh niệm vào ban đêm, vào canh đầu của đêm, canh giữa của đêm và canh cuối của đêm. Thực hành chánh niệm lúc trăng lên cũng như thực hiện chánh niệm vào những cái thời gian trăng tàn trong cái tháng. Thực hành chánh niệm suốt mùa mưa, thực hành chánh niệm suốt mùa nắng, thực hành chánh niệm trong cả năm. Thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn đầu của cuộc đời, thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn giữa của cuộc đời và thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Do đó mà sự thực hành chánh niệm hay là sự thực tập để vun bồi chánh niệm không chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, một giờ, một ngày, nhưng mà phải luôn luôn cố không có thất niệm một cái khoảnh khắc hay là một cái giây phút nào cả cho đến khi mình hoàn toàn loại bỏ những cái khoái cảm giác quan. Thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ trong khóa thiền nên thực hành một cách liên tục qua bốn cái phép quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Đối với những cái hiện tượng tương ưng khi chúng sanh khởi, lúc đầu thì có, rất khó và có thể giống như là không thể nào làm được nếu mà quán theo cái lời dạy, tức là quán tất cả các hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sau cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Cho nên các thiền sư mới cho thiền sinh chọn một cái số đề mục nó tương đối dễ ghi nhận và nó rõ ràng. Chẳng hạn khi thiền sinh ngồi thì các thiền sinh được chỉ dạy là lấy cái đề mục chuyển động phòng xoay của bụng là đề mục chính để theo dõi, vì cái chuyển động này nó rõ ràng, dễ cho mình trụ tâm theo dõi. Và khi kinh nghiệm các đặc tính căng, cứng, chuyển động, vân vân, thì cũng ghi nhận các cái đặc tính này. Và những cái động tác như co, duỗi cũng phải đều được ghi nhận như co, co, duỗi, duỗi khi các cái động tác này đang xảy ra. Thì đó là cái phép quán thân trên thân. Và khi mình ngồi quán cái đề mục thuộc thân như vậy thì nhiều khi tâm nó không có ở trên cái đề mục mà nó lang thang hướng đến những cái khoái cảm giác quan. Thì nếu mình mà không có ghi nhận kịp thời thì tâm tư sẽ bị ô nhiễm, chế ngự. Cho nên khi mà những cái tư tưởng, mong muốn, những cái khoái cảm giác quan hay là những cái sự suy nghĩ xảy ra trong khi mình theo dõi đề mục chính, thì mình hãy lập tức ghi nhận những cái sự suy nghĩ hay là ước muốn này. Và mình có thể niệm thầm là muốn, muốn hay là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà mình làm như vậy thì những cái ước muốn trong tâm, những sự suy nghĩ của tâm có thể được chấm dứt ngay tức khắc. Thì cái phép quán đó gọi là phép quán tâm trên tâm. Và trong khi mình theo dõi cái đề mục chính thì những cái khói cảm giác quan, những cái cảm giác nơi cơ thể có thể sân khởi như là mệt, tê, nhức, đau, nóng, vân vân. Thì những cái cảm giác này khi chúng sinh khởi thì mình hãy để tâm ghi nhận. Thì cái những cái cảm giác đó, sự ghi nhận của mình một cách chính xác, thì đây là cái phép quán thọ trên thọ. Và nếu mà mình ghi nhận đúng lúc khi các cái cảm giác này vừa sinh khởi thì mình sẽ không rơi vào cái tình trạng là không thích những cảm giác mà mình tốt, hoặc là không bực bội đối với những cảm giác mà mình không có ưa thích. Thì đó là phép quán thọ trên thọ. Rồi khi mình hành thiền, có những lúc có những cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, nó xảy ra và trở nên nổi bật, thì mình hãy để tâm ghi nhận như là thấy, thấy, nghe, nghe, vân vân. Thì nếu mình làm ghi nhận những cái đối tượng của tâm ngay những cái lúc đó, và cái sự thấy, sự nghe, ngửi, nếm, đụng như vậy, thì đó là phép quán pháp trên pháp. Và khi mà mình ghi nhận thì mình sẽ không ao ước hay là nghĩ đến những cái khoái cảm giác quan. Có nghĩa là những cái khoái cảm giác quan sẽ không sanh khởi khi các cái hiện tượng này nó xảy ra. Khi mà chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta sẽ có cơ hội loại bỏ, vượt qua cái dòng sông đau khổ. Thì có hai cách. Thứ nhất là mình cố tránh xa những cái khoái cảm giác quan. Thứ hai là mình ghi nhận khi cái đối tượng, kể cả những cái khoái ước muốn, những khoái cảm giác quan này khi chúng sanh khởi. Và như vậy có nghĩa là bằng cái sự chánh niệm ghi nhận một cách liên tục thì mình tránh được những cái khoái cảm giác quan mà hậu quả là đưa đến những khổ đau. Thành ra mình có thể vượt được cái dòng sông khổ đau, một dòng sông đầy đau khổ do những cái khoái cảm giác quan đem lại. Thì như một cái con thuyền mà đầy nước, nó sẽ nặng nề và không có an toàn. Thì khi mà mình múc nước ra khỏi cái chiếc thuyền thì chiếc thuyền trở nên nhẹ nhàng và có thể chèo nhanh để qua cái bờ sông bên kia. Thì cũng tương tự như vậy, với cái sự thực hành chánh niệm miên mật thì cái tâm của mình được thanh lọc, trở nên thuần tịnh và trong sạch. Và khi mà mình tập một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác thì mình sẽ có cái cơ hội vượt qua cái dòng sông đau khổ để sang cái bờ bên kia một cách an lành. Do đó mà các thiền sinh nên theo lời dạy của Đức Phật, hãy cố gắng tập cho liên tục, tỉ mỉ, chính xác thì mới đạt được cái giải thoát của khỏi những khổ đau. Có nghĩa là mình vượt cái dòng sông
đau khổ để đạt được cái bến bờ của Niết Bàn, tức là nơi mà sự nơi có sự chấm dứt hoàn toàn tất cả mọi cái khổ đau. Do đó mà hãy cố lấy nước ra khỏi cái chiếc thuyền đầy nước để con thuyền trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt trên sông đau khổ. Thiền sinh hãy cố gắng vuông bồi chánh niệm, tập một cách chi tiết ghi nhận tất cả những cái hiện tượng sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại một cách chính xác và đầy đủ. Thì có như vậy thiền sinh sẽ đạt được cái sự giải thoát bằng cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì sư mong mọi các thiền sinh đã tinh tấn ghi nhận hành thiền trong cái khóa thiền có thể thành đạt được cái sự an bình nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.